mà bộ Hữu Lăng Nghiêm thì rất là dài. Tôi giảng không kịp kỳ này, thì ngày 22 tháng 11 đó, tôi lại có một cái ngày chủ nhật ở tại Busan, cũng không thể giảng hết cái bộ này. Và sau đó ngày 25, 26, 27, 28 tháng 12 ở tại làng Ayuda Indio, vùng phụ cận của Palm Springs, tôi có tu 4 ngày mùa đông. Tôi sẽ giảng tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Bây giờ thì mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật để chúng ta bắt đầu buổi pháp hội chiều nay. Bây giờ là 2 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2015. Tôi còn 2 tiếng đi giảng pháp khai triển kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm và vấn đề niệm Phật Diên Thông. Và sau đó chúng tôi có lễ cầu siêu và cúng cho các hương linh có tường thất cũng như là dỗ năm hoặc là cúng 100 ngày. Mời tất cả quý vị cùng niệm Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Tennessee, con đã đưa tay lên đứng lên cho người ta thấy từ Tennessee, thì đưa cái microphone cho cô đó. Cô nói là khi mà thầy giảng pháp, thầy nói về vấn đề mà các thầy cứ mướn hội trường bừa bãi rồi rước vong linh về đây cúng mà không có siêu độ được, rồi đưa về các cái nơi để tiếp. Như thầy làm đây là chiều nay thầy đưa họ về làng, thầy bỏ sớ thầy đưa về hai cái làng Di Lạc, và do đó họ sẽ lang thang ở đây, thì cổ sẽ thấy rồi cổ thấy những cái gì. Cổ nói cho thầy tính mặt con thấy, cho thầy nói rồi sau thầy giải thích con thấy cái gì, con thấy cái gì mà con lên con nói thì con nói cho lại chúng nghe rồi thầy sẽ giải thích.
Dạ, con
từ đâu đến? Tennessee. Rồi con thấy cái gì?
Con thấy là hôm qua
có người ngồi ở trong ngay cái tòa chủ bộ đồ, thấy không?
Dạ.
Rồi thấy gì nữa? Rồi tôi nói bóng đèn nó bay từ 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 sau lưng thầy, nó bay lên được phải không, xin góc thêm. Rồi mà khi con thấy nó xong rồi con có cảm giác con mệt mỏi và buồn rũ, con có cảm thấy nó giống như
thế
nhồi máu cơ tim. Giống như lần đầu tiên mà con mà gặp cái ông xã con nhà rung gì không?
Dạ
không. Không
không.
Chẳng
phải cái này con rùng là tại vì lần đầu tiên con thấy con mới sợ.
Thấy người âm.
Hôm qua với bữa nay. Hôm qua con thấy con cứ nhỏ nhỏ vậy nè. Cái chán con tự nhiên con thấy nó giống như là nó cái gì đó con mới làm vậy. Nhưng mà vẫn còn thấy nữa.
Dạ.
Cho nên cái tự nhiên cái sau đó con cũng hơi buồn ngủ.
Dạ.
Dạ. Rồi bữa nay thì là con thấy cái bóng đen.
Dạ. Bởi
bữa nay con nói chắc thầy thấy con như vậy, thầy mướn hội trường mà không cho người ta siêu đó.
Dạ.
Cho nên bữa nay thầy làm như vậy để mà đem về đó. Cái bữa nay con thấy nữa.
Dạ.
Thì con thấy nữa thì cái bóng đen đó bay đi, bay bạc 4-5 lần vậy đó.
Dạ.
Sau cái công công mà với lại cái màn dài vậy nè.
Dạ.
Chỗ đó giống như là máy điện vậy đó.
Dạ.
Cái gì? Elevator vậy đó thầy.
Dạ.
Đi cái họ mất
sức
mạnh 5 giây hoặc 10 giây
thì
lại tiếp tục nữa.
Cảm ơn con. Tôi giải thích cho quý vị nghe
ở đây nó trong cái giữa nhà ta kêu là ngũ thú đồng cư. Chúng ta sống ở đây đó, cái thú này không phải là thú vật. Nhân thú trong cái tiếng Hán thú là cái con đường, ta kêu là địa ngục, coi như là thú là con đường đó. Thì chúng ta nè, trời, người, Atula, rồi quỷ thần ở chung trong đây. À, những người mà chưa mở được cái kêu là thần nhãn á, thì những người đó không thấy. Ở sau tôi dọn một cái mâm rất lớn, nhiều đứa con nít. Những đứa con nít đó là những cái thai nhi mà con của quý vị, họ đi theo quý vị rất là đông. Tôi nói thẳng ở trong này đó, con của quý vị mà tự quý vị, cái bàn tay của người mẹ là bảo vệ bằng sống với đứa con, mà quý vị vì một phút vô minh á, vì một phút gì, vì hoàn cảnh trong này có những gì, vì cuộc chiến, vì hoàn cảnh, lúc mình không thể nuôi con được mà mình lại là tự tay người mẹ không bảo vệ đứa con, mà mình lại tạo ra cái nhân viên để cho đứa con không được làm người, thì những đứa con nó theo về rất là đông ở đây, nó bò lộn ngổn đi luôn. Tôi nói thẳng mà tôi có thể nói được cho quý vị. Rồi tôi xác định là cái người mà ngồi ở ngay cái bộ đòn nó không phải là ma đâu nhé. Cái người mà dám ngồi ở bộ đòn đó, quý vị biết là ai, tôi không có nói được. Tôi còn không có dám, quý vị thấy, từ khi quý vị biết hai ngày nay tôi có khi nào mà tôi dám rớ vô cái chỗ bộ đòn có không quý vị? Tôi đứng bên không, thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra cái người mà ngồi đó mà mình không có phải là người mà thường ngồi được đâu, thì cái người đó tôi không dám nói tới. Rồi cái gì mà những cái gì bay bay đó là khác rất nhiều. Tại vì tôi biết khi mà con thầy dồn xuống con, mà sáng con cứ nhìn mà con có vẻ là những cái người nó hơi mệt mệt đó, thì biết con đã bị thấy người âm. Giữa người âm và người dương chúng ta có một cái bức tường ngăn cách kêu là luân xa. Mà khi người ta mở cái luân xa là do các bậc chứng quả A-la-hán, thì họ mở hết tất cả các luân xa ở trong người này, thì cái người đó người ta kêu là cái người đó là họ mở được, coi như là khai mở thần nhãn. Trong khi đó có những người ngoại đạo, có những người tu mới sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, họ mở được một vài luân xa thì họ sẽ thấy được cái người âm. Riêng mình không có tu gì hết, mà có những người thấy người âm là những người mà mở luân xa do là tai nạn. Chẳng hạn như có cái bà kia ngày qua bà lên mới thôi, cô thấy người âm. Tôi nói cô hồi xưa đó, cô ở vườn dừa, cô bị trái dừa rớt trúng đầu ở dưới mình, hỏi sao vậy? Tại vì cái trái dừa khô nó rớt ngay đầu và trúng ngay cái luân xa, nó bể bẻ cái luân xa đó ra. Thành ra cái này là mở luân xa là do cái nghiệp mà có luân xa. Thành bây giờ cô thấy ma thấy quỷ là tại vì do trái dừa khô rớt xuống, thấy không? Thành ra đó, những vị nào mà thấy được ma quỷ đó mà trên đầu đều có cái vết thẹo hết. Những người nào mà thấy được người âm mà không có tu hành, 10 người tới 9 người trên đầu có cái thẹo. Tại vì một cơn té, một chấn thương sọ não, cái luân xa nó mà mở rồi, cái nhà cái người đó không có cái chìa khóa, thành ra người âm nó mới đi vào được, đúng không? Còn người nào mà chưa mở luân xa, con người ta có 6 cái ổ khóa thì dẫn là hiểu tôi là dễ đó. Nói luân xa là gì không biết, mà chúng ta là cái nhà có 6 ổ khóa. À, 6 ổ khóa đó chúng ta tượng trưng cho cái 6 thức của chúng ta. Mà người mà mở trúng cái luân xa nào sẽ thấy cái gì? Có người mở trúng cái luân xa lỗ tai đó thì nghe người ta nói chuyện bên tai. À, rồi nói lẩm nhảm lại thành ra thành ra như vậy. Mà những người mà bị thần kinh đó là không phải, mà tại vì họ đã bị bể một cái luân xa do cái giống như nãy tôi nói, cái bà kia cái dừa khô rớt trên đầu mà bà thấy được người âm. Tôi nói cô phải tu gì hết mà vô cô, do cái nghiệp cái dừa nó rớt trên đầu cô thì cô coi như là cô thấy được cái người âm. Thành ra khi mà con thấy được cái đó mà con không phải là cái người mà mở mà do tu hành á, thì giữa người âm người dương nó sẽ làm cho con buồn ngủ mệt mỏi và con ớn lạnh con này kia đó, thì cái đó là bình thường thôi. Trong những người âm cho con thấy là những người trong bà con của con, hai cái người đó phải lớn tuổi, con có ông ngoại bà ngoại gì chưa, có chết không, phải không? Đó là ông ngoại bà ngoại của con đó ha, thầy chỉ nói sơ vậy thôi. Hai người đó con rất là thương nhé. À, tôi chỉ nói sơ, có những cái không thể nói được, nhưng mà con xác nhận con có thương ông ngoại bà ngoại con không? À, hai người đó đó, nó chỉ nói sơ vậy thôi. Thì như vậy rất nhiều giờ chút xíu là hỏi cô Nguyên Thanh cho ta lên, cô đứng lên đi, cô đứng lên cho người ta thấy, quay mặt cho bà con coi đi. Cô này đó là một cái người đời trước á, cổ từ cõi trời rồi trên đó là cổ đang hái hoa cho ông trời để thích, rồi cổ rớt xuống, trong lúc hái hoa là lo gây lộn đó, thay vì người hái hoa hồng đồ hoa lại là bà kia đồ hoa dành để mà cái hoa thành rớt cái bình xuống dưới cõi trời, rớt ngay xuống dưới Oregon là cổ. Thành ra cô này đó Khi mà đi hộ niệm mà đi với cổ đó, nó cười nó khi mà người ta xích ra đó thì cổ cũng có khả năng thấy được biết cái lúc. Và cô thấy bây giờ cô thấy rồi nha. Nhiều rồi nha, bây giờ nhiều nữa nha, chút nữa nhiều nữa nha. À, hồi sáng này mấy cái đứa nào mà nó mở miệng nó khởi tâm là bắt đầu về là cô thấy nhiều lắm. Thì cô này cổ là cái người từ cõi trời cổ rất xuống, thành ra cổ còn một chút cái thiên nhãn của đời trước. Thành ra cô này chẳng hạn như khi về trên chỗ tổ đình trong dỗ thì cổ chưa bao giờ thấy ba của ông Chánh. Ba của ông Chánh là một đệ tử của tôi trên đó, thì khi ông chết đó, ông tẩn liệm, ông mặc cái áo gì chỉ có người tẩn liệm mới biết thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà cổ đứng, tôi khi mà tôi bắt đầu tôi tụng chú tôi trưởng thỉnh ông về thì ông đứng về sát bên thầy, cái mặt buồn hiu. Cổ mà chạy là tới độ sao lại có cái ông người dông về thầy cúng cái gì mà mặt ông buồn hiu mà ông nghiêm trang mặc áo đó. Rồi đó là vết màu kem. Dạ đó, thì tôi mới nói đó là ba của ông Chánh. Hỏi tại sao buồn, tôi nói lý do đó là gia đình nó bị chích trùng. Chích trùng khi mà lên coi ngài đó thì cái người không tin, ông không phải là đệ tử của tôi, thì một cái ông thầy khác đó là ông đó ông kiểu như tu thiền, ông nói tu cái gì không có ngày giờ hết á, như là dị đoan là trúng ngày tù rồi. Thì tôi lên cho tôi coi, ông Chánh không đưa cho tôi coi, thì tôi nói cái này đi từ 3 tới 7 mạng lần chứ mà nhậm quan phát tan ngày này. Thì cười bên kia nó cười, nó ông Thông Lai tôi tỉnh độ mà ông mê tín. Thì đùng cái chết xong rồi nó có gì biết không, cái thằng em của ổng nó xách cái cố của ông già, nó giành giật với nhau, nó chở đi vòng vòng, nó không có cho đi chùa nào hết, nó bỏ lên xe không cho vô chùa. Rồi ổng vừa làm xong 49 ngày 50 ngày thêm một tên chết nữa cũng chưa tin. Tôi nói phải làm trấn tùng tan liên tán ngay, thì đúng một năm sau dỗ thằng kia thì thêm một mạng nữa chết cũng chưa tụng tin, nó bị ba mạng rồi. Thì bây giờ vừa chôn cái mạng thứ ba thì bây giờ một cái mạng nữa tự nhiên trong khỏe mạnh đang cũng bị ung thư thực hiện thứ tư nữa tự nhiên đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái gia đình này ít nhất cũng 7 mạng mới tin, bây giờ mới chết có 4 mạng. Thì ông buồn là tại vì gia đình không nghe, thành ra ông rất là buồn. Đó là cô thấy những cái chuyện đó, khi cô diễn tả lại, cô chưa bao giờ đi đến ma của ông, cũng chưa bao giờ gặp ông, mà cô diễn tả thành ra ông Chánh nó đúng rồi. Ba con như vậy đi. Dạ. Rồi khi mà làm đám cúng thần thất đầu tiên cho bà Quan Thị Ba là cái nhóm Oregon, thì bà cụ về đứng mà đứng kể thầy rồi hồi mà kêu cúng cơm ăn là bà cụ bay qua cái chỗ mấy đứa con ăn, bà cụ rất là đẹp mà vui cũng thấy hết. Thì quý vị được tưởng cúng người ta không ăn. Đeo cái sợi chuỗi của sư phụ này. Dạ, như một cái sợi dây mà khi bà tu dân viên á, cái chữ A Di Đà nó thì cũng đeo cho bà lúc cảnh niệm thì đeo thành thấy luôn. Do đó cái niệm sau cùng của người đó mà cái thần thức, cái thân trung ấm, mình mang cái gì thân trung ấm có y chang như vậy. Do đó cái người chết mà họ mặc cái gì cuối cùng, cho nên quý vị cố gắng giữ cái bộ đồ kêu là áo Đà La Ni hay là mình minh quang, nhớ cố gắng nếu là tu dân viên thì ráng giữ y áo. Để nếu mà gặp sư phụ thì sư phụ sẽ mặc cho quý vị. Còn nếu gặp vị thầy nào đó cố gắng mặc cái bộ đồ tu và những cái bộ đồ mà đào lên đi cho cái người đó ở cái phút tẩn liệm cuối cùng. Cô tính nói gì? Đưa cái microphone đưa cho ông đây trong thầy hỷ. Ông làm âm thanh ông hơi dở trong thầy hỷ, mà nhảy đầm thì rất là giỏi.
Bà sư phụ,
yeah.
Thì con thấy sư phụ ngồi đó mà sao tự nhiên sư phụ cao lớn mà con nhìn đi nhìn lại con không giúp địa tạng dữ vậy mà đâu cũng cao lắm. Cô ra cũng nói hết với địa tạng
cô đừng có định tôi nha, có anh nói không có
thôi.
Yeah. Tôi thì không có địa tạng, nhưng mà tôi thì không có nguyện gì cực lạc. Tôi là coi như là tôi xin làm đệ tử địa tạng là một ngày nào còn cộng sản, con không có thành phần, con nguyện ở dưới địa ngục để mà đấu với cộng. Có lẽ là vì vậy mà ông địa tạng ông thương tôi, tại vì ông có một cái người ai cũng về đòi chuyện cực lạc, mà có một Thông Lai này đòi theo địa tạng. Đừng có định nha, đừng đặt diễn thôi nha. Dạ. Cô nói làm cho mấy bà kia nghi ngờ nó, tại vì tưởng là tôi tặng cho cô mấy ngàn để bắt cô nói nha. Cầm cái video cao lên.
Cô không có.
Dạ. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ở cái thế giới này không phải tôi là địa tạng, tôi xác nhận tôi không có gì, tôi là phật tăng, nhưng mà tôi được các vị bồ tát gia vị cho tôi, cái đó có, quý vị đồng ý không? Hãy nói rõ, tôi xác định tôi không phải là bồ tát, không phải địa tạng, chỉ là phật tăng, ăn vẫn thấy ngon, thấy đồ mặn vẫn chảy nước miếng, thấy gái vẫn biết gái đẹp gái xấu. À chứ nếu mà nói mà nhiều người hỏi tôi thấy thầy thấy gái thì mấy người quả hỏi tôi thầy thấy gái thì nó thèm không? Thèm chứ. Chứ nếu mà tại vì tôi vẫn là đàn ông tôi thèm, mà vì tôi biết thèm gái mà tôi không bị cám dỗ cái đó tôi không có công đức. Còn một ngày nào đó cậu hai tài của tôi, ông chín mấy lên trai còn, rồi ổng lên em với tôi năm nay chín mấy tuổi, tôi thấy đàn bà tôi không thèm, thì cái không thèm cậu hai tuổi thì gì hết xíu quá. Cái không thèm của cậu hai tôi là không có giá trị, hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi nói là tính tôi là nói thẳng. Nếu mà tôi thấy một cô gái đó mà nói là tôi không biết đẹp thì coi như là tôi sai rồi, tôi vẫn có niềm sầu nỗi khổ. Thành ra tôi nói tôi không thích làm cái gì A-la-hán, là thương ghét đừng để lòng. Tôi vẫn biết thương người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và tôi vẫn biết ghét những thằng công an cộng sản hết hài kiếp dân lành tôi, được không? Chứ tu cái gì mà người ta không tu thì người ta biết thương tổ quốc, biết hiếu như mẹ, biết cha khổ, biết vợ con đùm bọc, mà mình tu trở thành một cái gì A-la-hán rồi, thấy cha mệt đói cũng không biết gửi tiền, thấy mẹ đói cũng không biết lo, thì như vậy thà là một cái người phàm phu hơn là một làm người A-la-hán mà không có biết rung cảm, không có biết hiếu đạo. Tôi làm người đó, tôi chịu vậy là thà là phàm tăng. Nhưng mà tôi xác định cái nhiều vị thầy khoái lắm nha, nghe cái bà kia tự động bà nói trời ơi, mà tự nhiên bà nói gì bà lăng xê, mình nói là mình nói chẳng thằng bà nói vậy, cái tôi sẽ nói ở chả dám giống đồng tôi là địa tạng, đó là đại dụng ngữ. Nhưng tôi nói không, tôi là phạm tăng thích không lai, thấy đồ ăn mặn vẫn thèm mà lại không dám ăn, thấy gái đẹp vẫn thích mà lại không dám đụng. Nhưng mà có sự gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng, có gia hộ của chư thiên, cái người ngồi ở đó là cái người đó chính là Hòa Thượng Thiên Hóa, chứ không ai ngồi hết cái gì thì ngồi không hả? Họ có thấy được. Thành ra ở đây có những người có khả năng thấy, thì tôi tạm thời ở trong đệ tử tôi có vài người, có vài người có khả năng đó, tăng cũng có, tục cũng có, nhưng mà những người đó rất là bình thường đối với tôi. Những cái chuyện mà để sớ thiên thai cho quý vị biết, ngoài cái thế giới này có những cái thế giới quý vị không thể nhìn bằng con mắt thịt, mà phải nhìn bằng con mắt kia để cho quý vị có niềm tin. Còn nếu mà mình đó mà không phải là chưa chứng nói đã chứng, không phải Bồ Tát xưng là Bồ Tát, là mang cái tội gì? Đại vọng ngữ, tăng thượng mạng. Cái đó là tôi quan ninh cái hàng đệ tử tôi sau này. Sau này tôi có ngồi ở trên đây, ai có thấy cái gì đó, có thấy cái gì nó nói mình, mà chúng ta có một cái tật thích cười lắm. Cái tật thích là cười. Khi mà người ta nói xấu về mình, mình cãi cho tới bến. Mà khi mà mình không phải Bồ Tát, mà tao nói Bồ Tát thì mình kệ ở trong trận cũng được. Tôi không có cái đó. Không phải là nó không phải à? Quý vị chịu cái tấm tôi chưa? Không phải. Chứ người nếu mà tôi im lặng, tức là tôi vô tình, tôi đồng lõa cho cái sự bà đã tán dương, để là tôi nổ tôi lên học. Tôi nói đừng có nịnh tôi, và nó không có nịnh, đừng có bên coi như là lấy lòng tôi, không, là bà không có tánh, bà này không có đâu, tại vì bà này không có nịnh đâu. Tôi biết tánh bà này không nịnh tại vì chồng bà sợ bà lắm. Nó giỡn vậy vui chứ không có đâu nha. Cô này rất là tội nghiệp. Cô này cổ có đến cổ một lần, cổ đi lên thăm thầy từ Oregon lên là mất 3 tiếng đồng hồ thăm thầy, mà nhờ ông chồng chở đi, đó, nhờ chồng chở đi. Rồi quý vị biết mỗi lần đi chùa là phải đi 3 tiếng, thì về 3 tiếng là 6 tiếng. Thì quý vị thấy là họ đi về cái tâm lòng thành, là một lần đi chùa trong này có hai cô, một cô nữa là Minh Ngộ. Cô Minh Ngộ đưa tay lên, đó, người này đó, đưa tay lên. Một cái trường hợp đặc biệt, cô đứng lên cho người ta thấy, cô Minh Ngộ, cô đứng lên, quay mặt trình diện, chào một vòng. Chồng cổ đó là một người đạo tin lành. Ba cái chỗ là ông đại quý gì Bảo, Trần Quang Bảo. Ba của cậu ổng là, tôi không biết cái lý lịch của ổng là ai, mà quý vị biết chồng của cổ là một người tin lành. Người tin lành mà theo đạo Phật dễ không quý vị? Người công giáo theo đạo Phật dễ, người tin lành khó lắm, phỉ báng. Mà người tin lành kể cả họ không có thờ có ba má họ. Nhưng mà sau khi ông già chồng là một sĩ quan gì không còn quan cấp đại úy, ông rất là đẹp trai, thì khi tôi chưa lập làng Di Lạc, chưa có được thờ tổ quốc gì hơn, thì chính cái ông bố chồng con á là biết trước sau này sẽ đưa về thờ ở chỗ thầy Thông Lai, sau này ở chỗ đó sẽ có cái đền thờ tổ quốc ghi ơn, và ông muốn vào đó ở dưới các ông tướng Phạm Văn Phú, có như Nguyễn Phan Nam, Lê Nguyên Dĩ, Trần Văn Hai, Tướng Hưng, rồi Trung tá Cảnh sát Quốc gia Nguyễn Văn Long, Đại tá Hùng Cảnh. Tôi chưa có làm mà là đã tiên đoán rằng. Và sau khi cổ đến nơi đó, quý vị biết không, thì tôi thích mộng, tôi không biết ông lại tổ cũng, ông cũng biết là ai, thì ông mới nói ông là sĩ quan, ông trong tù, và Việt Cộng nó đánh chết ông năm 1977, tôi thì cũng không biết, tức là đánh chết ông trong tù, ngay cái tại Hoàng Liên Sơn. Thì tôi hỏi có phải vậy, ông kia đúng. Và sau đó, cổ vô cổ ngồi tụng địa tạng, cổ tụng địa tạng thì có biết ba quyển thượng trung hạ, mình tụng có giỏi lắm, phải ba tiếng đúng không quý vị? Ông Đại Quý Bảo đó, cô này có vô có ngồi trong cái miếu đền thờ tử của kia hơn trước năm ông tướng mà chết giờ thứ 25 đó. Cổ tụng ron ron róc 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 róc, Đại Quý Bảo cho tụng đó. Ông Đại Bảo nói tôi sẽ cho con gái thì tôi cũng dâu thượng lợi. Cổ tụng ba quyển thượng trung hạ có một tiếng đồng hồ. Đó là một cái điều không thể tưởng tượng được. Rồi cái điều thứ hai nữa, từ ở Seattle lên Oregon tới nhà con là khoảng gần 200 mai hả? Bao nhiêu mai chứ cả? Dạ, lái trung bình là phải lẻ là cũng 3 tiếng. Vậy mà cổ chào thầy, thí dụ như 6 giờ chiều là coi như chưa tới 8 giờ cổ đã có mặt tại ngay nhà cổ rồi. Cổ nói, mà cổ lái sao chính là ông già chồng làm cho cổ lái. Mà cổ lái mà không bị cảnh sát phạt, mà lên đoạn đường là cảnh sát nhiều lắm. Mà cổ lái chưa tới một tiếng mấy mà đi 300 mai, quý vị cứ tưởng tượng kinh khủng, impossible luôn á. Cổ đi chưa được một tiếng mấy mà đi 300 mai. Còn cổ tụng địa tạng tôi tụng không lại, thì tôi chưa không thể nào tụng một tiếng mà qua điểm, là tôi tụng lẹ lắm, một tiếng rưỡi.
Sau khi thầy làm lễ cầu siêu hết mọi cái, là bố con mặc đồ lên nói với chồng con là bố đi đây nha, mà mặc nguyên một bộ lính. Nhưng mà lúc chết thì bị đánh chói tay lên trên mặt quần xà lòng.
À, lúc mà chết cho điện báo là ông chết trong trại tù, Việt Cộng nó đánh vào quần xà lòng chết. Mà sau khi tôi làm lễ cầu siêu, đưa trong địa tạng về, bố báo mộng cho ông con trai đeo lon đeo lá và đi lên trời.
Dạ,
cho thấy rõ ràng với ban ngày. Và ông chồng quả là tin lành quy y với sư phụ luôn. Bố con, người ta khi mà họ đã về cõi trời, họ có thể xuống đây anytime. Quý vị thấy, và cái ông đó là quý vị, một người tin lành, họ có dễ theo đạo Phật đâu, mà chính ông thấy quyền diệu và ông đã theo đạo Phật đó. Rồi có một lần nữa đó, thì có một cái vị ở trong cái đền thờ tổ quốc kia của tôi, thì cái ông đó là ông gì tôi quên tên rồi, ông cũng là ông một trung đoàn trưởng, thì ông đánh với Việt Cộng đó là không có trận, là chết hết trên trung đoàn, tôi quên cái tên đúng rồi. Ông có một bà vợ, thì cái bà đó là xin mua đất ở trong làng Di Đà ở miền Nam Cali, tức là Indio. Thì cái ông đó ông nhập về bà, ông nói phải đi qua làng Di Đà Con Rô. Mà lúc đó tôi chưa có mua làng Con Rô nữa, sau này giờ đi chỗ đó có cái đền thờ tổ quốc kia ơn, là chỗ đó ông mới về. Và sau này khi có xong rồi bắt bà bán cái lô đất không được mua, mà qua mua ở bên chỗ tôi có đền thờ tổ quốc kia ơn bên đó. Rồi qua bên đó rồi, quý vị biết không, cái năm đó là tôi khánh thành cái đại truyền nhân là đại tổ Bất Kỳ Ân, thì bà mới nói nhỏ từng câu, bà nói cái pháp hội này đó là ông tướng của con, là ông chồng của con á, là ông cho biết là sư phụ sẽ được con số như vậy. Bà viết cho tôi con số, thì sau khi cộng pháp hội xong từng lễ cộng là con số cũng vừa y chang cái số tiền đó luôn quý vị. Rồi cái đợt vừa rồi kỷ niệm 40 năm mà ly hương, tôi làm ở bên đó đưa quý dân thà vào trong đền thờ Tổ Quốc gì hơn, thì tôi mới giái cho nó, bây giờ về cộng nhưng nó phá nhiều quá, mà con là người trần con không biết được, xin mấy ông tướng tử tiết giờ 25 cho con biết mặt nào về cộng nào đi, con không biết, thì tôi giái xong ra chút xíu là tự nhiên có cái bà mới đi vô rồi mới nói cái gì đó, rồi lúc đó tự nhiên người ta tố lên, người ta bắt ra bà. Thì bà có những cái thái độ bà chữ bà phỉ báng gì năm Cộng Hòa, rồi cái người ta lên cái đội mà mấy người bắt tử mà thanh niên bắt bà vô, thì đưa cho Mai Cầu Hòa. Mai Cầu Hòa lúc đó đang là làm MC cho cái chương trình và là vừa là phóng viên của Đài Sài Gòn 5.3 ở Hương Thanh, thì ông chạy vô hỏi bà nói bà là ai mà vô bà lại phỉ báng gì năm Cộng Hòa, bà chửi lính lãnh này kia, bà nói tôi là đệ tử Thông Lai, là bà nói vậy, bà pháp danh gì, tôi nói thật, cái bà nói là bà cái chữ gì mà, tại vì thầy có những chữ không phải là tên của thầy, người đầu tiên quy y thầy những cái năm mà 10 năm về trước là chữ Diệu, rồi kế rồi qua tới là chữ Liễu, kế đó là chữ Nguyên, sau là chữ Huệ, rồi bà nói bà là chữ Hằng gì đó, cái thằng đó tôi nói đùa giỡn rồi, cái bắt đầu móc ra, tự động rồi bà nói hồi bà lòi đó, gọi là tự động biết đó là việc cộng từ với tòa đại sứ đưa lên quý vị. Để quậy tôi, thằng đó tôi nói cái làng Di Đà ở bên con rô tôi giữ như bằng thật, tại vì có mấy ông tướng ở đó là bảo vệ nó, chứ cầm nó vô lòi lên, lòi nữa. Bởi vì thấy có một cái thế giới mà mình không thể nhìn bằng con mắt thường được. Thì bữa nay tôi xác nhận cho quý vị thấy những cái chuyện trước mắt cô đó là cái người từ Tennessee cũng thấy về câu hỏi tôi. Nhưng mà khi mà quý vị mình bài ra đó rồi, hồi sáng tôi biểu quý vị là gửi cái tấm cầu siêu. Khi quý vị khởi tâm rồi tướng cầu siêu rồi về mặt sớ, rồi bây giờ chúc nữa quý vị cúng, quý vị khi mà tôi giảng xong cái này đó, tôi hồi hướng quý vị thấy là rất là đông, mà đông xong rồi đó thì những ông bà của quý vị đó, mà họ đến đây họ dự cái dự pháp, họ ăn uống đầy đủ, thì nước của đứa thai nhi bị chết trong bụng mẹ nó được ăn uống, rồi tôi mới nói cô Hồng Đức và với cô Hồng Huệ, tôi viết cho một cái sớ cầu siêu, tôi viết chung, tôi nói là gửi, tôi là như trụ trì cái làng đó, tôi ra lĩnh cho cô Hồng Huệ là đem về trong cái miếu Địa Tạng, viết cái sớ này chính tay tôi thỉnh, tôi đưa về đặt trong đó, rồi hàng ngày cô tụng Địa Tạng, chờ cho khi cái tháng 11 tôi về dưới là tôi sẽ ăn dị cho những vị này vào đó. Những thai nhi thì tôi làm những cái bài dị thai nhi, và những người này tôi làm bài dị chung là củ quyền thất tổ của những người mà tôi chịu thỉnh, những người mà đã được các thầy khác ở đây rước về mà chưa được siêu, là tôi làm một cái sớ chung là những hương linh mà hữu danh hữu dị vô danh trong pháp hội kinh Thủ Lăng Nghiêm ngày 24-25 tại trường Trung học Quay Vi, tôi sẽ có một cái bài dị đó. Và mỗi ngày cô Hồng Huệ, mỗi ngày cô tụng Địa Tạng vào lúc nào? Tụng mấy quyển? Không có chùa nào 3 giờ sáng tới 4 giờ sáng 5 giờ tụng một quyển Địa Tạng, chiều tụng Di Đà và cúng. Chỉ có hệ thống chùa Tổng Nguyên làng A Di Đà, mỗi một ngày các người trong cái khu vực mà thờ củ quyền thất tổ trong thánh Địa Tạng được nghe một quyển kinh Địa Tạng, chiều nghe một quyển kinh Di Đà và một thời cúng dâng. Ngoài ra những gì mà không được thờ trong thánh Địa Tạng có một thời cúng cô hồn. Tôi nghĩ không có cái chùa nào cúng kỹ như tôi đâu, mỗi ngày đều như vậy. Thôi một quyển được rồi, dạ, một quyển được rồi. Đó, thì đó là khi cái bộ phận trách nhiệm khi đến đây, chứ không có phải là quý vị nào sau này được có, nhất là đệ tử của tôi mà khi mà đi mở sau khi tôi không còn ở trên dương thế này nữa, thì nhớ được có bao giờ thỉnh cúng rồi mời những vị nào chưa được siêu. Ngay ngày nay sẽ có một số người họ có hết sách hết nghiệp làm quỷ thần họ sẽ siêu, nhưng mà có những người chưa hết nghiệp thì mình mời thì cái thỉnh cái chút nữa tôi viết cái sớ tôi gửi là chính cô Hồng Huệ, tôi giao cho cô. Cô đem cái sớ bây giờ cô để ngay sách Địa Tạng, là cô đây là cái sớ mà của sư phụ Thông Lai gửi về, xin thỉnh hai cái ông mà hộ pháp coi như chủ tể coi cái sách Địa Tạng này và coi là Di Đà cho phép nhập, là 14 tháng 11 sư phụ về ở Busan, sư phụ sẽ ghé, sư phụ ăn gì. Rồi lúc đó tôi làm lễ, cái đó là cái rõ ràng không có thầy Thừa Dương sao thầy âm cũng vậy. Bây giờ trở về vấn đề nhắm pháp, tôi nhận tiếp vấn đề nhĩ căn liên thông. Xin lỗi, trước khi vô nhĩ căn liên thông thì có cô này cũng cần trả lời đáp, tôi sẽ đem cái vấn đề này tôi nói chuyện luôn. Kính bạch sư phụ, con là Liễu Tâm, con có câu hỏi xin sư phụ giải đáp giùm con. Má con mất được 2 năm, khi má con mất, cái cô này là có người con giáo, cô đó đâu rồi, con ngồi đây không, cô nào để đặt câu hỏi này đâu, con có đây không, ở đâu vậy, ở đâu, à con đứng dậy, tại con phải lớn con đứng dậy, cô đó đó, rồi đưa tay lên con để cho ta thấy mặt, cô đó, con cấp công giáo phải không, rồi tôi là được có nhiều cái duyên công giáo đến với tôi lắm gì hết. Con là Liễu Tâm, con có câu hỏi xin sư phụ giải đáp giùm con. Con nguyên xưa là có người công giáo, mới theo thầy sau này. Má con mất được 2 năm, khi má con mất, con niệm Phật và lại sám hối dùm cho má con. Sau khi 8 tiếng, má con thay đổi sắc diện đẹp và hồng hào, miệng thì như cười, môi đỏ, thần sắc như đang ngủ nhưng rất vui, mở mặt. Trước khi con niệm Phật thì mặt má con đen xám, miệng méo, mắt lồi mở trợn lên, đóng quặt. Và sau khi con niệm 8 tiếng thì mẹ con hồng hào, môi như nở nụ cười. Con nghĩ chắc mẹ con giảng sanh vì có thời tướng đẹp. Nhưng 2 ngày khi niệm thì mẹ con sắc mặt đen lại và rất xấu, không biết mẹ con đi về cõi nào. Trong lúc lo làm đám thì có nhiều trở ngại cho đám của mẹ con, không biết có phải mẹ con sanh nên có tướng xấu như vậy không. Hả sư phụ, xin phụ giúp con giải thích vấn đề này. Cảm ơn sư phụ Liễu Tâm. Tức là cái cô này cổ nói gốc cổ là gia đình công giáo, sau này cổ theo quy y thầy, theo đạo Phật. Và khi mẹ cổ qua đời thì tướng rất là xấu, sau đó cổ theo lời dạy của thầy và niệm 8 tiếng, sau đó thì mẹ mặt hồng hào, môi đỏ là rất là đẹp, cũng nghĩ mẹ cổ được giảng sanh. Và sau đó 2 ngày sau khi nhận lập lễ nhập quan là Liễu Phật ta, thì tại sao bà lại xấu trở lại? Và sau đó trong đám tang có cái nhiều cái trắc trở, có lẽ là mẹ con. Thật ra đó, thứ nhất con chỉ thấy đẹp không, hay là đang miệng há, hay là mặt tái mà tụng không, cái đó là không phải là giảng sanh đâu. Mà lúc đó con tụng kinh niệm Phật là bắt đầu cái hương linh bắt đầu quan hỷ và bắt đầu có phước tướng. Nhưng mà khi về khỏi người, chúng ta vẫn có phước tướng như thường. Về khỏi trời vẫn có phước tướng. Thì nếu mà má con người công giáo mà con chỉ tâm con niệm Phật thì bà có thời tướng sẽ về khỏi trời. Nhưng mà khi về khỏi trời chưa đủ, trong thời gian làm đám tang, gia đình con lúc đó có sát sanh không? Đã đồ mặn hay đồ chay? Đồ chay luôn đó là tốt. Rồi anh em có cãi giả nhau không? Đó, cái chìa khóa là anh em cãi vã nhau. Khi trong đám tang mà bà chỉ chưa có thổi tướng nóng ở đỉnh đầu làm sao? Lúc đó con có thử rồi cái đầu nóng không?
Đầu nóng nhưng mà...
Con không rờ đầu nóng.
Tay rất mềm.
Tay mềm, những người chết về cõi người tay vẫn mềm. Chết về cõi trời tay vẫn mềm. Thổi tướng hầu như giống nhau. Nhưng mà chỉ khác nhau là giảng sanh là phải nóng đỉnh đầu, mà về cõi trời là nóng ở trán, mà ở người người là nóng ở ngực, như vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó là con chỉ làm được tới đó, thành ra ngay lúc đó mà con tiếp tục tụng kinh Địa Tạng, hoặc là con làm những cái chuyện khác nữa, là những cái lấy cái tiền bạc của mẹ con, những cái vật quý, con đi phóng sanh, con bố thí, con làm phước thiện, thì ngay lúc đó tăng trưởng cho mẹ con. Nhưng mà có lẽ vì tụi con không chỉ biết, tụi con từ công giáo và tụi con học không có đến nơi đến chốn, rồi có lẽ tụi con tranh cãi nhau về vấn đề tổ chức lễ cho mẹ, tranh cãi gì vấn đề đó phải không, không bất đồng gì vấn đề hôn lễ, hay là tranh cãi về tài sản?
Dạ không, lúc khi mẹ con mất thì con cũng có in kinh ấn tống, rồi con làm đủ việc. Nhưng mà con có người chị là quản lý trong gia đình đó, thì chị đứng ra chị mời vị sư cô đó để mà làm cái đám.
Yeah.
Nhưng mà khi mà làm thì sư cô đó giống như là không có giúp đỡ tụi con nhiều đó.
Yeah.
Thành ra thì có cái sự trở ngại, rồi chị
Đến chừng gần cuối cùng á, một hai ngày đó thì bắt đầu là chị lại đổi qua một cái chủ khác,
một vị thầy khác.
Dạ, xong rồi ở cái này mà để mà đập quan và đưa đi á, thì sư cô đó giận quá, sư cô giải áo luôn, không có làm cái lễ. Nhưng mà cũng may là cái ngày trước khi đó thì con ra con chào mấy vị thầy á, thì con có mời một cái vị thầy là ngày mai là ngày cuối cùng của mẹ con, mời thầy lại thầy giúp cho mẹ con buổi lần cuối. Thì thầy đó đồng ý, thì cũng nhờ cái vị thầy đó qua ngày mai trở lại, thì cái thầy đó làm cái chủ lễ của đó được cho mẹ con. Thành ra là con nghĩ là trong cái lúc mà chuẩn bị cái đám cho mẹ con thì có nhiều cái việc mà nó rắc rối xảy ra, chứ không phải là tại vì tài sản. Nhưng
mà cái đó còn tệ hơn tài sản. Đương tâm hơn đi, bây giờ thấy rõ ràng không? Mời một sư cô lại làm lễ phát tăng nhập quan cho mẹ con, phải không? Theo nghi lễ Phật giáo. Nhưng mà sư cô đó quan giận thờ cái gì đó, sau đó làm không vừa ý tụi con, làm không có làm sao đó, chị con lại mời một cái chùa khác, đúng không? Thì sư cô đó lại là bất mãn, rồi lại đang làm lễ mình lột áo ra, không muốn làm lễ, có không? Tức là giận thờ rồi. Tôi hỏi quý vị, tôi lỡ làm lễ cầu siêu cho cầu an cho quý vị mà tôi không an không siêu, hương linh có siêu không quý vị? Cái hương linh đó họ giận, mà nhất là họ là người công giáo cải đạo, họ đọc được tư tưởng rồi, trời ơi, tưởng là mình phải bỏ mấy hương linh một chạy qua mấy bà sư cô rồi lại qua đây lại còn sân si dành nhau nữa. Họ đọc được tư tưởng của mấy cái vị thầy và mấy ông bà sư mà phàm tăng là ganh tị giành dựng vì vấn đề làm đám để mà lấy cái lợi dưỡng. Thì như vậy cái này, cái lỗi này là không phải là lỗi, mà do là cái sự thiếu cái tinh thần từ bi và thiếu hiểu biết về cách đi hộ niệm của các vị tăng ni đời Phật pháp, cho nên tạo cho cái hương linh nó nổi sân. Mà nổi sân thì cái mặt có đẹp không quý vị? Không đẹp. Nếu mà chân gia tài thì nặng thì uốn néo, nhẹ thì xì hơi thúi, mà má con á bị đỏ xuống là tại vì bị các vị tăng ni mà gây gỗ với nhau đó quý vị. Thành ra cái đó là cái tối kỵ. Bởi vậy trong kinh mới có nói một cái đoạn ông bà nói là nhiều thầy thì sao quý vị? Thúi mà. Như vậy tôi nói cho quý vị là cái lỗi này là, nhưng mà đó là một cái nghiệp duyên của mẹ con. Thì bây giờ cũng được, bà bây giờ là chắc chắn là bà sanh kiểu đó là bà đọ rồi. Thì bây giờ trong những lúc mà con có pháp hội gì đó con hồi hướng cho bà, thì đồng thời nếu thương bà đó thì con có thể về nhà con tụng cho 21 bộ địa tạng, tụng đủ 21 bộ địa tạng thì bà sẽ thoát khỏi ba đường khổ ngay. Nếu bà đang ở vào các loài nhân phi nhân là quỷ thần, còn nếu bà đang ở cõi người thì coi như bà đang ở cõi người, bà vẫn được hưởng cái phước. Tự nhiên bà đang là một cái cô gái nào ở bên cái thế giới nào đó hay là một nước nào đó, công tụng xong 21 quyển địa tạng thì bà không có chết, thì bà đổi lên cõi trời, mà tự động lúc đó bà lại làm ăn được phát tài hay được cái gì đó, mà được cái lòng được cõi người như vậy thôi. Thì bây giờ con cứu bà bằng 21 quyển kinh địa tạng, chứ không phải là thượng trung hạ, tụng luôn 21 là bảo đảm cho con được. Mà thầy nói cho con nghe là thầy nói là quý vị tin, tại vì thầy có Bồ Tát Địa Tạng đứng sau lưng ấy. Thành ra tôi nói vậy đó là tụng 21 quyển là bà sẽ đi. Tôi không phải Địa Tạng, nhưng mà có tôi áp theo ngài Địa Tạng đứng sau lưng. Thành ra tôi chỉ cho cô cứ làm để đi 21 quyển, bà sẽ siêu. Thấy không? Tôi trở lại vấn đề niệm Phật duyên nhân thân. Niệm Phật, niệm là nhớ, Phật là Buddha mà dịch ra tiếng Việt là giác ngộ. Nhớ, giác ngộ, viên là thâm là gì? Nghịch chứ viên thâm là bùn tắc. Vì cậu ví dụ cái con đường mà lưu thông mình kêu là con đường lúc nào chạy, trên freeway là chạy mà không có bị kẹt xe kêu là cái xa lộ đó lưu thông. Xa lộ bị kẹt xe là kêu là tiếng Mỹ kêu là traffic, nhưng mà bên Việt cậu kêu là ùn tắc. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta niệm Phật mà duyên thông. Bây giờ cái chữ thông này có nghĩa là thông suốt, viên mãn. Thì bây giờ quý vị muốn bước niệm Phật duyên thông thì quý vị phải rơi vào cái cảnh giới này. Niệm Phật mà không có niệm tham cầu là niệm Phật yên tâm. Niệm Phật mà không kẹt vào thời khóa, mình sợ cái thời khóa 4 giờ phải tụng lâm yên, mà qua tới 4 giờ rưỡi tụng cho mình trời bữa nay sắp mới con bị sai giờ, không ai phạt cái đó hết. Chúng ta nhiều khi kẹt là phải tụng kinh Di Đà là buổi chiều, tụng vô lượng thọ buổi trưa, lâm yên buổi sáng. Ở trên tổ đình tôi tụng lâm yên 7 giờ rưỡi tối 8 giờ. Tại sao vậy? Vì Phật tử Di Đà tới 8 giờ tối tôi về tụng 7 giờ tối. Hỏi sao vậy? Thì khi đó bên đây 7-8 giờ tối bên Việt Nam là 4 giờ sáng. Đúng sao đâu? Thật từ đó chúng ta đừng kẹt vào thời khóa. Niệm Phật mà không kẹt vào tứ tướng, tự tưởng và phải ngồi niệm Phật có tốt phước không? Đi đứng nằm ngồi cái nào niệm cũng được hết, là không kẹt vào tứ tướng. Rồi niệm Phật mà không kẹt vào đạo tràng, trời ơi phải đến đạo tràng có niệm Phật. À, chúng ta kẹt vào cái đó là quý vị thấy còn kẹt là quý vị chưa phải là lưu thông. À, niệm Phật viên thông tức là quý vị niệm viên là viên mãn, phải đến đạo tràng tu niệm mới được không? Chỗ nào niệm cũng được, ở đâu cũng là đạo tràng. Như ngày Di Văn Đạt, ngày đi vô chỗ lầu xanh, ngày đi coi gái đẹp ngày trong lầu xanh, tức là chỗ tu bà ra. Ngày Xá Lợi Phất hỏi dạ sư bữa nay trưởng lão Di Văn Đạt đi đâu ra, dạ ta từ đạo tràng. Ủa sao kỳ vậy? Chỗ này là cái chỗ mà dâm dục vô bế, mà tại sao ngài nói là đạo tràng? Vậy chứ ngài Xá Lợi Phất ngài ngồi thiền ở đâu? Ta vào ở trong cái rừng bãi Tha Ma, ta ngồi trong đó yên tĩnh, ta quán bất tịnh, thì ngài mới nói tụ tâm quán tịnh là bệnh. Hả? Xưa nay Vũ Lai vô nhất giận mà có cái gì dơ dưới sạch. Hả? Cũng phân là thúi mà con bộ hôn ra thơm, sầu riêng thúi với người miền Trung mà thơm với người miền Nam. Hả? Thuốc lá là đắng với cái người chưa hút nhưng mà thơm với người nghiện. Rượu là đắng với cái người chưa uống rượu nhưng mà ngon với cái người nghiện. Cái nào đúng cái nào sai nha quý vị. Thì từ đó là quý vị thấy không, ở nhà cũng niệm, ở hãng cũng niệm, lên xe cũng niệm. Mà niệm Phật là chi vậy? Niệm Phật là dùng cái niệm Phật để mà gọt cái mỏ, gọt cái mỏ của chúng ta để mà khỏi nói bậy nói bạ. Nhưng mà khi mà miệng không nói bậy, thân không làm bậy, ý không nghĩ bậy mà vẫn còn niệm Phật là chúng ta bị sao? Là chúng ta bị về kẹt vào cái pháp. Quý vị vừa biên cho tới đảo rồi mà cái tàu ba lốc đồ bạc chạy ngon quá, tới nơi rồi người ta bỏ cái tàu đó, ta lên đảo ta trở làm giấy nhập trại để mà ta chuẩn bị xin định cư. Còn thầy trò chúng ta đâu gánh vác tháo máy và ba lốc đồ bạc hai lốc đồ xanh khiêng lên đảo, là chúng ta là cái người vô minh. Thành ra Đức Phật nói pháp là phương tiện, mà khi mà chúng ta đã lọt đạo rồi pháp còn phải bỏ. Uống thuốc nhức đầu hay quá, uống coi như là Tylenol số 3 hay quá, bác sĩ cho hay quá, hết bệnh rồi còn uống nữa không? Còn uống nữa là còn tự. Thành ra mấy bà hiểu khi mình nổi điên ở thùng lên ra gì chửi chồng chửi con thì mình niệm Phật. Niệm Phật để mà mình đè cái niệm giận, niệm sân. Cho nên niệm Phật mà tới cái chỗ mà không còn kẹt thời khóa, niệm Phật tới chỗ mà không còn kẹt vào số lượng. Có nhiều bà nói là tôi niệm một ngày mấy chuỗi, dựa vào cái đó cũng còn kẹt, không có được số lượng. Niệm Phật mà còn kẹt vào khen chê, bà này niệm giỏi, bà kia niệm hay, cũng không được. Niệm Phật mà còn kẹt vào tông phái, cái này là bị nặng nhất. Mình đi là hỏi về tu tịnh độ mà tu theo tông nào vậy? Tịnh độ tông, thấy không? Hay là tịnh độ của bên Việt Nam, hay là tịnh độ của thầy Thông Đai. Chúng ta đừng kẹt vào cái đó. Tại sao mà niệm Phật còn kẹt vào tông phái? Niệm Phật là coi như là càng ngày là vô lượng, nghĩa là trí huệ vô biên rộng lớn, vô lượng quang là tâm rộng lớn, vô biên quang là bác sĩ không biên giới. Thì cái thành niệm Phật không biên giới mà còn hỏi là tịnh độ tông hay là Việt Nam tông hay là Lũ Đạm tông. Như vậy tôi hỏi quý vị, kẻ đó với cái bà đi tông nào vậy? Tôi là tưởng tượng tông. Thành ra cái kẹt biết của người chúng ta đừng kẹt vào tông phái. Thì bây giờ muốn biết được, quý vị niệm bằng chân tâm, quý vị sẽ về thượng phẩm thượng sanh. Quý vị niệm bằng cái ý thức phân biệt, quý vị về hạ phẩm hạ sanh. Còn quý vị niệm mà quý vị niệm mà lúc mà tin không tin, không biết có Phật Di Đà không, mình niệm hoài sao không thấy ngài hiện ra, phải không? Rồi niệm Phật A Di Đà thì chưa thấy giảng sanh đâu, nhưng mà thay gì á không niệm thì thấy nó khỏe. Thành ra nghe lời mấy ông thầy đi rồi bệnh hậu, phải không? Thay gì thức khuya dậy sớm, cái là nay tư cái bắt đầu cái chán nản ở đây thì hăng lắm, bắt đầu về nhà cái bắt đầu chán chán từ từ, thì cái loại nửa bất tính bất nghi này về biên thành tịnh độ, về cái cõi đó là giống như là mới vừa hết sanh lưu hoặc sanh tử, nhưng mà ở trong đó là mấy trăm năm qua sen không nợ, giống như đầy đủ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình ở lại thế gian này mình bị cầm mà còn sát là cái cầu sắc mình chán, và ở dưới cầu là cung hai cái chân mình ở trong con nét mình đau khổ, mình trông ra khỏi. Còn bây giờ tôi mua vàng 4 số 9 tôi làm cái cầu, tôi cầu quý vị, tôi làm một cái thất bằng vàng tôi giống quý vị có sướng không? Thì ở trên cõi biên thành cực lạc cũng vậy đấy, được nhốt trong những cung điện bằng vàng cũng chả sướng gì, ở tới mấy ngàn năm. Cho nên quý vị theo dõi để biết làm sao chúng ta là cái chìa khóa ở đây, đáng để ý chỗ này, cái đoạn này rất là quan trọng, quý vị lắng nghe. Con người ta có mấy cái thấy, chúng sanh có mấy cái thấy, bây giờ nghe kỹ nè. Phân ra nếu mà thấy theo kinh điển thường là nhung nhãn là con mắt thịt. Có mắt thịt ai có? Loài người có, loài trâu bò thú vật có, chư thiên không có nhung nhãn. Nhớ nha, chư thiên họ không có thân tứ đại là thân xác thịt. À, thân của mình là gì? Đất, nước, gió, lửa. À, thân chư thiên họ chỉ có cái gì quý vị? Chư thiên họ không phải là tứ đại, mà họ là thức đại, phước đại và nghiệp đại. Do có phước báo mà họ không có kẹt thì họ quá sanh, họ bay đi tự tại. Cái thân chư thiên đó là cái thân mà hồi nãy quý vị mà có duyên nhìn thấy. Rồi trong đó cái thiên nhãn là con mắt của cõi trời. Trong thiên nhãn này có nhiều loài có. Khi chúng ta vừa chết ra trong thời gian 49 ngày, chúng ta ở trạng thái mà thân trung ấm đó, để chúng ta tìm hiện tại đây là hiện ấm. Sau khi chết chờ đi đầu thai trong 49 ngày, ta kêu là giữa phần đó kêu là trung ấm. Việt Nam là có miền Bắc, ở giữa hai miền là miền Trung. Thì bây giờ chúng ta hiện giờ là thân hiện ấm. Sau khi chết rồi 8 tiếng sau chúng ta xuất ra gọi là trung ấm, là thân đó là bay đi để chờ từ thời gian 49 ngày để tìm chỗ. Rồi sau khi thọ sanh rồi kêu là hậu ấm. Thì trong thời gian thân trung ấm đó, chúng ta vẫn có thiên nhãn. Chúng ta bay đi từ đây về Việt Nam, mình đang ở đây, hoặc là ba má bây giờ đang ở Việt Nam chết thì đợi sớm còn siêu nghĩ tới cái họ bay đi liền trong chớp mắt. Thành họ vẫn có thiên nhãn trong thời gian. Loài quỷ thần chết rồi làm loài quỷ thần vẫn có thiên nhãn. Loài rồng là một loài chúng sanh khi mà còn ở cõi người tu hành phá giới làm rồng vẫn có được cái thiên nhãn. Atula là một cái loại tu hành đáng lẽ về cõi trời, nhưng mà lúc chết trong chung con cháu làm giận nổi sân, thành ra về cõi trời mà không trọn vẹn. Đang ăn cơm cõi trời ăn từ trên xuống dưới thì con lành. Atula đang ăn nửa bắp trên con lành nửa bắp dưới, tự nhiên là sâu là bỏ là dồi, thành ra kêu là phước không vẹn toàn, cũng là có thần thông, là có được thiên nhãn. Thứ ba là A La Hán nhãn, cái thấy không có cộng thêm thức thứ sáu vào. Cho nên hồi nãy tôi kể ngài tỳ kheo mà 2 năm là mẹ, 2 năm là cha, sau khi ông chứng quả A La Hán rồi hỏi ông thương đứa nào, ông nói ông thương đứa nào đó, không thương đứa là mẹ, không đứa là cha. Vì cái ông này là cái thấy của ông không có cộng thêm cái thấy của vọng tâm là cái thức thứ sáu, không có đứa con trai con gái. Mà người Việt Nam chúng ta là trọng nam khinh nữ, người Tàu cũng trọng nam khinh nữ, cho nên chúng ta cộng thêm cái thứ sáu, đẻ là đứa con trai thì mừng, mà đẻ được con gái thì không vui. Nhưng mà bên Mỹ này thì đẻ con gái là sao quý vị? Lời nhìn thấy cái bà nào mà mặt méo xèo buồn hiu mà đi chùa khóc than mà đòi vô làng, tôi bóng vẻ tôi nói là cô đang ở với con trai sẽ thấy giỏi quá vậy, thì đương nhiên nhìn biết liền. Còn cái bà nào mặt tươi vui qua mà kêu vô làng, kêu vô làng nó sao vậy? Dạ con đang ở dưới rễ. Thành ra ở đây có quý vị nhìn cái ai có con gái đó thì lại có phước ở Hoa Kỳ này. Mà nếu mà quý vị mình còn kẹt ở Việt Nam mà có con rể, có con gái ở Mỹ vẫn có phước hơn là có con trai ở Mỹ. Quý vị đồng ý không? Nói có thầy không? Rồi đồng ý không? Khi nào mà quý vị muốn làm thầy mối nha, có một người nào hỏi là vậy chỉ làm ơn coi, coi như là con trai tôi bây giờ nó có hiếu lắm,
Nó dễ thương lắm nha. Hồi nãy có bà kêu dẫn lên, thầy coi tướng thằng con bây giờ nó có hiếu lắm thầy ơi. Nghĩa là trời ơi, cái gì là mất đê của mẹ là nó mua, mẹ mỗi lần đê nó cho tiền rồi đi làm về. Thầy biết không, là cái chất đầu tiên là nó đưa ra thanh điển của xài của con, nó có xài của để dành cho nó mua nhà thì tội lắm. Thầy coi nó có hiếu con ra là chừng nào nó có hiếu thì con lo. Thầy nói tôi cho bà biết luôn, ngày nó sẽ có hiếu. Vậy hả? Thì không thấy ngày nào có hiếu, ngày nào nó lấy vợ. Chính xác 100%. Quý vị, một người bạn hỏi đàn bà coi tướng chọn thì đồng hiếu, ngày nào nó biết yêu và ngày nào nó lấy vợ là ngày nó trở thành bất hiếu. Không sai luôn. Hỏi ông trưởng là biết liền. Quý vị đồng ý với đó không quý vị? Hồi nhỏ chạy theo vú mẹ, đeo vú, rồi chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Rồi con trai khi nhập thai đó là đã có chủng tử thương mẹ ghét cha rồi, đó là cái nghiệp. Con gái khi nhập thai là đã là thương cha ghét mẹ. Có phải bây giờ tôi nói rõ cho mấy ông đàn ông mà đã có vợ rồi đó, mấy ông gì không phải là bất hiếu, nhưng mà lúc nào mấy con trai cũng thương mẹ nhiều hơn con gái, đó là 90%, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi là con trai mà khi mà lấy vợ rồi đó, thì lại là bất hiếu số 1 luôn. Mấy bà đều là nạn nhân của cái đó, thì mấy bà vỗ tay đi, vỗ tay có phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, địa vị nào là địa vị cao quý nhất ở trên thế gian này? Obama xin lỗi, ai mà còn mẹ, ai đã từng làm cha mẹ biết con ơn cha mẹ rồi, chỗ ước mẹ nằm chỗ khô con ngủ chính tháng tu ma 3 năm 41, con đẻ ra mà lành lặn thì lại ông bà trời Phật bà mụ đã cho tôi đẻ được con lành lặn, con đẻ ra mà lụng căn không đầy đủ thì cũng đen thương. Nhưng mà người chồng người vợ, khi mà người vợ còn sắc đẹp thì người chồng sẽ thương yêu, người chồng khi còn địa vị quan quyền người vợ sẽ thương yêu. Như vậy người chồng người vợ thương người bạn đời có điều kiện, nhưng mà cha mẹ thương con vô điều kiện gọi là bất vụ lợi. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát không phải ở trong Đức Quan Âm, Bồ Tát ở trong những người mẹ người cha thương con bất vụ lợi. Có một người gọi tôi nói là thầy ơi, bữa nay con kiếm một cái người vô mà giữ cho mẹ con, vì bà già con bây giờ bà bị bại liệt cả 2 năm nay rồi, mà bà cực quá thầy ơi, nói thật với thầy đó, nói ở riết thầy tả mà con ở riết mà khó khăn rồi, cái mùi hôi của người già mình sao con chịu không nổi, bây giờ con được cái tiền chính phủ cho giữ là giờ người già đi ra đi cho mình biết đâu giờ phải không đi, có không? Rồi mướn bao nhiêu? 10 mấy đồng giờ con mướn một cái bà hàng xóm coi, coi cho con là 2 ngày để con đi xuống dưới cái thiền viện cái gì mà có Đức Quan Âm Bồ Tát lớn, thiền lớn ở dưới chỗ sa mạc đi ba đan thiền viện gì đó, chân nguyên con lại Đức Quan Âm ở đó để con cầu nguyện cho là coi như là mẹ con hết bệnh và con đi như vậy đó, là con đi 2 ngày. Thầy ơi con đi mà sao kỳ quá, người ta nói là cái thiền viện chân duyên này đó, hồi đó có một ông nào ở Mã Lai đó, ông cầu con ông giàu lắm, ông cầu được mà vậy đó, ông cầu cái gì cho ông được đẻ đứa con, bây giờ ông cúng dường cái thiền viện đó, nó giữ giấc mà sao con đi cầu mẹ con coi như là 2-3 lần rồi con đi, mỗi lần con ở dưới 2 ngày con niệm kinh niệm Phật mà sao Phật nó không thương con, thầy chỉ con có cái gì sai đâu. Tôi nói cho cô, thứ nhất á là Phật Quan Âm ở dưới thiền viện chân nguyên đó, là tôi không có biết là có mang hạnh đẻ đau con hay không, mà Phật Quan Âm ở dưới đó mà bà không xuống mà hai con không xuống thập nhang thì cũng có ông Đạo Quang không xuống ông thấp rồi, thấy không? Không cần cái bà đâu, thấy không? Thành ra không có Đạo Quang thì cũng có Phước Quang, không có Phước Quang cũng có thiện dụng, không có thiện dụng mà cũng có diệu pháp. Thành ra nhưng mà mẹ của bà bây giờ bà chạy bà tìm người để thay tả, người để mà lo cho bà đó, thay gì đó bà đông cho đi xuống dưới cầu Đức Quan Âm mà bự thiệt bự ở dưới mà thiền viện hay chân 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 gì đó chân viên á cho bà hết bệnh. chi mà không có gì mà lo cho cha mẹ bệnh. Cha mẹ bệnh mà con lo là đã phước. Tôi hỏi bà, hồi nhỏ đó má bà cho bà bú tới mấy tuổi? Nó dạ con nhớ là vậy má con nói con có nuôi con bú tới 4 tuổi. Rồi tôi hỏi vậy má bà thay tả vào nào? Nó hồi xưa không có tả, chỉ giặt tả chứ không có thay tả. Thì tôi hỏi như vậy đó, mấy tuổi bà mới thay tả? Thì lúc đó cái con nhỏ em bà nó rồi chị hai tôi bà dễ lắm rồi, bà lấy chồng bà sống tới thôi con đầu bà già tôi bà cưng á, mang tả tới 5 tuổi rồi bây giờ đó. Trước khi bà đi làm chẳng, bà đi làm phước, bà đi làm cái gì đó, bà đi lại qua âm đó, thì mà trước tiên á bà phải ở nhà mà thay tả cho mẹ bà 5 năm đi, cho bà thay tả 5 năm là trả lại cái nợ cũ. Cái thứ hai đó, bà ẩm bồng chăm sóc cho bà lúc mà đến 5 tuổi, thì bây giờ bà mới lo 2 năm. Thì bây giờ bà thay vì đi xuống bỏ mướn người ta lo cho mẹ mình, chi bằng bà xin Phật Quan Âm cho con thương Ngài lắm, nhưng mà con ở đây con hướng về thiền viện chân nguyên, Phật Quan Âm chứng minh cho con với cái lòng thành, xin Ngài giúp cho mẹ con làm sao hết được cái bệnh này. Con nguyện ngày nào mẹ con còn mắc tả, mẹ con còn tập bệ liệt, con nguyện làm một cái người Bồ Tát để mà tạo phước, để mà an ủi mẹ, để đền công ơn. Thì như vậy bảo đảm Phật Quan Âm sẽ rất là vui, chứ hơn là bà xuống đại Phật Quan Âm để giúp bà già nằm một mình ở trong cái chỗ mà bà nằm, đúng không quý vị? Có nhiều người rất là vô minh, phải đi về Việt Nam rồi canh vé on sale để mà về, để mà cho trẻ cù, trẻ cùi, trẻ mù, phải không? Rồi nó nói, tôi hỏi thầy này, tôi hỏi bà làm gì? Nó nói dạ con thì mỗi năm con đi về con ổ coi như ghép thị tinh thể cho mấy người mù gì nó có cái gì. À, tôi hỏi vậy chứ bây giờ bà sao mà năm nay bị đi trễ? Nó nói thầy con khổ quá thầy ơi, ông chồng con đó qua đây từ năm 90 mấy gì nó ô tới giờ tự nhiên bị sốc nó nằm một đống luôn, nằm đống luôn mà tới giờ này đó coi như khổ lắm, là con đi chùa cũng được, con đi làm phước cũng không được thầy ơi. Mỗi lần đi mua vé máy bay mà canh cái tháng sale á thì ông bệnh này bệnh kia, bác sĩ cứ gọi ông đưa ông vô đứa này kia, mấy con cái giờ nó lấy chồng hết rồi, rồi bây giờ có mình con lo cho ông. Thật ra con rất là lúc đó quan gia thấy chủ cái gì đâu, thật ra con tính con về con làm phước, con ngồi hướng cho ông trong hết bệnh. Tôi nói nè, chẳng cần đi đâu nữa, ông xã của bà phải không, mấy cái người mà ở trong trại ở trại cùi trại mù Việt Nam tôi chưa thấy, nhưng mà bà đang mang ơn ông xã bà, con ơn cái gì thầy? Tôi nói là nghe đó, bà biết bây giờ một người qua Mỹ là tốn bao nhiêu tiền đâu, mà nói thiệt tôi biết bây giờ ghép phôi là 40 ngàn tới 50 ngàn, mà ông xã bà đó đi qua đây thì bao nhiêu? Dạ vợ chồng con rồi ba thằng con trai, hai đứa con gái với một đứa cháu ngoại 7-8 tuổi. Tôi nói cái gì khắc ô của ông vậy đó, chứ là coi như bà đó là 40 ngàn, năm thằng con trai năm 4-20 là coi như 200 ngàn, thêm hai đứa cháu ngoại là ông khắc ô mà đã nằm liệt đó đã cho bà 300 ngàn đô để qua Mỹ rồi. Bây giờ bà yêu cầu bà làm ơn bà trả cái ơn bà là ổng đem cho bà qua Mỹ, chứ còn bà bây giờ hả nửa đời chưa bỏ rồi, bà bây giờ 60 mấy tuổi rồi mà bà có bỏ lên Facebook và kiếm ông Dượng, ông Dượng cũng chê bà luôn. Ông Dượng còn đâu khách cũng bao giờ lãnh đâu. Thành ra cái việc khắc ô, cái việc ho lao của ổng đó, việc ho đó mà ổng ho cáo đem lên là 6-7 mạng qua là cái gì đó. Thì bây giờ bà làm ơn bà đừng có về chạy cù để vui, chứ bà mổ con nghe một vậy thì thầy nghe nói mà mổ mắt thì tại vì con có cái nghiệp là con mắt con bây giờ từ khi nhỏ con đã thực thiện mà lớn lên con mờ thì con thấy con tôi nói bà mà đi mổ mắt kiểu này về mà đuôi luôn kiếp sau mà đuôi luôn thì nói gì vậy, tôi nói không đuôi sao được, cái người mà cái luồng phước làm chồng mình nghĩa là cho mình ra phải đi hưởng phước của tỷ mà mình không thấy, mà mình đi lo cho mấy cái người mà ở trong cái diện mà coi như là đuôi mắt bên đó, tôi nói bà biết sao đó, đuôi giấy tôi không có thiệt này, giấy bà khen này, thì thấy không nè, Diên Kiều nè, Nguyễn Thị, bà tên đẹp chứ không đã tên Nguyễn Thị Tào Lao đi, Diên Kiều, Nguyễn Thị Tào Lao nè, Diên Kiều Mỹ đã về cái như sở thương binh liệt sĩ thành phố Củ Chi để bổ mắt cho 50 liệt sĩ. Xin các cái đồng chí ở hải ngoại giúp đỡ mọi phương tiện xin visa cho cái đồng chí Diệp Kiều Nguyễn Thị Tào Lao được với phương tiện dễ dàng để về mà bổ mắt cho các liệt sĩ. Tôi hỏi bà, mấy cái thằng mà liệt sĩ nó đuôi nó buồn lắm. Mày bà mổ mắt tôi thương cái gì năm phụ quà tôi nghe còn được. Bà là vợ của sĩ quan gì năm phụ quà. Mấy cái thằng đó hồi đó nó là gì, lúc nào nó mới vừa cầm mới vô nó đập mã đập mồ nó phá biểu hết nè. Bây giờ nó bị đuôi mắt rồi nó đã vô bà báo rồi bà thấy. Bà lại vừa mở mắt cho nó sáng thì kiếm sao hiện giờ bà đã đuôi rồi. Bà có biết không, khi mà Diệt Cộng nó vào Sài Gòn đó là có cái bản là đảng cho ta sáng mắt sáng đồng. Có cái bản không? Quý vị nhớ cái bản hồi đó Diệt Cộng nó có bản đảng đó cho ta sáng mắt sáng đồng. Thì lúc đó tôi đang cho chú Kiểu trong trường tôi nghe tôi nói đúng rồi, hay quá hay quá. Vì anh chăm chỉ nó cũng sáng mắt luôn. Hồi đó có cái bản đảng cho ta sáng mắt sáng đồng. Cái bản đó là nó ca tụng là đảng cộng sản Việt Nam phải làm cho dân tộc sáng mắt gì đánh cho biển cúc đánh cho biển giàu. Thành ra nó ca cái tôi vỗ tay tôi nói tôi chồng cái nhà chùa nó một cái chùa tháp là đặt dân con tháp á. À, cái tôi hay quá nữa nó sao hay vậy, tôi nói thôi ôi trời ơi văn sĩ mà đảng đây cũng làm cho văn sĩ tôi mà thành là sáng mắt luôn. Và cả Việt Nam những người nào ngu mà khi đảng vào trong Sài Gòn mắt hết nọ. Phải không quý vị? Về sáng mắt chưa? Thằng cái bà đi mổ mắt cho liệt sĩ loài sĩ Việt Cộng thì đương nhiên là bà là có mắt đuôi rồi. Cái thứ này là cái thứ này nó phá hoại đấu tố cha mẹ đào bồn đào mã đập chùa phá biểu. Bây giờ cái quả của bà đi quỷ lạ bà được cái giấy bằng khen của liệt sĩ. Thì tôi nói thẳng vậy là đúng không quý vị? Đảng cho ta sáng mắt sáng đầu, giờ mấy bà sáng chưa?
Dạ sáng rồi.
Răng dĩ còn sáng mà để bà không sáng nè. Gì? Đây. À, tôi quên. Lên đây ông này chạy 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 cầu thái. Thái cho bà chạy cho thái sáng mắt đầu đi làm một sò đi cho mấy thằng kia. Lên đi. Lên xin lên đây cầm máy. Kính thưa quý vị, tên này hồi xưa đó là tên này là coi như là hát cái bản nổi tiếng đảng cho ta sáng mắt sáng lòng. Hồi đó sư phụ nhớ con hát mà nói gì hát lại đi, sư phụ nói ra chỉ còn sáng mai còn sáng. Còn phải đi đưa cái bài đồ phôi trọng hát. À, chút thịt cười đâu. Đưa đây cái bài đồ phôi.
Một đàn.
Mà nói bài danh từ Diệt Cộng luôn nha, rõ ràng lên mỗi tiếng hàng âm lên cho thầy nghe. Mời các đồng chí nghe đảng cho ta sáng mắt sáng lòng.
Cái bản này là Hoàng Mạnh đã ca Việt Nam, ca Nhà hát thành phố mấy lần rồi quý vị.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ qua đây có ba mấy năm bốn.
Chưa nhiều tháng bạn đã cho ta sáng mắt sáng rồi.
À, qua bên đây ba mươi mấy năm rồi.
Trời đất
ơi. Hoàng Mạnh có thể là quen rồi.
Dạ.
Quen lý cái miệng.
Mở đi, mở đi.
Bây giờ mà kêu Hoàng Mạnh ca lại chắc cũng hơi giống giống này.
Đó, okay. Cán bộ đấy.
Ca tới đâu thì nhớ tới đó nha quý vị nha. Tại không cảnh cho.
Rồi cho xin quốc gia một tràng pháo tay.
À, Hoàng Mạnh xin ca với cái theo cái điều của mấy ông ca cộng sản đấy.
Mấy cái tiêu cực cho nó mới vào miền Nam thế thôi.
Đơn đã cho ta sáng mắt sáng lòng. Đàn tôi ơi cảm ơn người dạy dỗ. Máu tôi đỏ và tiếng tôi yêu nước. Tôi chỉ biết là biết nói bên mong. Đàn cho
nhưng mà thầy nhớ con còn có bản gì mà thành phố Sài Gòn Chí Minh là cả nước rồi
đó là mới
mới đây này Sài Gòn
mới ghi hôm qua mới biểu diễn cho sư phụ nghe mà giờ là quên đem theo đồ diễn xong cả
Sài Gòn
bị cho bạn ca bản khác đi nha
ca bản nào
cái này để cho con 10 phút để làm gì giải trí cho
mọi người dạ miễn mất lời thì cầm được thầy cho.
À, cái này là mấy cái bản của mà đó mảnh đi ca tại mảnh hồi xưa thì cái cách đầu kinh thì là thi ca thì người ta học ca cũng ra trường thì giờ cũng là đòi cái công của cộng sản. Thì bây giờ thôi bây giờ đã ca biểu diễn cái gì các bạn đó rồi.
Cái ca cái chỗ màu rốt rốt là tôi ghét nhất là năm gì cậu nó vô nó mở cái đài ca giống như cậu không có gì. Trời ơi, đúng đúng đúng, 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 đúng.
Dạ, tại nó dạy sao lần ca giống vậy.
Đi ra cái gì cậu ca.
Dạ, ca ca vậy nó giống vậy, nó không cho đọc khi đầu kinh quý vị. Dạ, cái nó hơi là khi đầu kinh chết.
Cái kiểu nó ca là đúng là cái lò giao công dịch cậu đó quý vị.
À, bây giờ thôi, bây giờ là Hoàng Mảnh xin nghe ca cái bên nào. Hình như là mấy thách thức Hoàng Mảnh có ca ca ở đây rồi. Ca về ca cho cái nhà hội của Trung Quốc Bình Chuyện Nam Cộng Hòa đó. Hai lần Mảnh nó biểu diễn ở đây rồi. Khi nào không có vé đi coi thì có nhớ không? Có nhớ Hoàng Mảnh không? Thì bây giờ Hoàng Mảnh xin quý vị muốn nghe lại Hoàng Mảnh biểu diễn cam hôm bữa là cái nhạc hội kêu một chiến sĩ không quý vị muốn nghe không?
Để hát cho chị Năm Cộng Hòa nghe không?
Dạ, bây giờ hát lại cho chị Năm Cộng Hòa. Dạ, bây giờ hôm trước thì mình có ca tại đây với cho cho gây quỹ cho hội chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đó là người Trung Thế Vinh. Thì bằng mảnh có ca hai bản nhạc của Huyền Khang và với một bản giọng cổ. Dạ, thì bây giờ có nghĩa cho một bản ca bản Anh Là Ai không ạ?
Rồi, rồi, rồi.
Dạ, nhưng mà hồi xưa thì Hoàng Mảnh ca ở Việt Nam vẫn lấy Hoàng Mảnh. Dạ.
Đó bây giờ là
cái sự của người thành phố.
Đúng rồi, cái tên Hoàng Mảnh luôn á. Bây giờ
không sợ cộng sản đâu cái gì. Đi đi không đợi họ. Dạ, nhưng mà bây giờ quá mắng đòi lại tên là Lê Quốc Tùng nè, cái nghe hay không chị? Ca sĩ Lê Quốc Tùng nè. Là bây giờ đòi lại là quốc tế. Lê Quốc Tùng là luôn quốc tế. Dạ, xin diễn cho Hoàng Mảnh đầu nha. Tại vì cũng không có đường cái Hoàng Mảnh phải bắt cái giọng, bắt cái
lọc. Cái này có nghe, lúc không nghe, lúc nghe.
Lấy cái này đi con nghe.
1, 2 Xin hỏi anh là ai? Anh bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong dặm tàu ngoài sân? Xin hỏi anh ở đâu sao mánh tôi bằng dòng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhường đầy máu đông vào tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thân đôi khổ nghèo nàn, kéo quyền quy giàu sang dối dàng. Giờ đây miền Nam còn hay đã mất, mà giấc đầu trên ngàn tàn trên quê hương ta còn trường xa. Vui vì tay súng giặc tàu là một người con dân Việt Nam, mong nào làm ngỡ trước vòi sông người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoạn người đi chân nghề chi giá trẻ Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.
Yeah. Hồi sáng này có nhiều cô muốn biết là những cái cô từ CNC cho đến bây giờ chúng tôi giới thiệu một chương trình đặc biệt nữa. Muốn biết là cái anh đó về Việt Nam 5 lần đi vào biểu ôn 5 lần nhưng mà trái tim vẫn còn trinh. Và cái anh này tới giờ này vẫn còn độc thân. Tôi xin lỗi quý vị, đó là ca sĩ Hoàng Mạnh. Nhưng mà quý vị chưa biết hết đâu tại sao trái tim còn trinh. Ông này về thì cộng sản nó mới là nó rất Hoàng Mạnh. Hồi xưa đó bắt ổng đang trong cái bắt biểu ôn mà ổng dẫn tỉnh bơ. Thì chính các cái cô gái không coi lại cái phim thu hình đi, ông Hoàng Mạnh chưa uống cà phê chúng tôi lại tán tỉnh cả ngọc, anh rất là đàng hoàng, anh không bao giờ đụng chạm với tôi. Đây là một cái người nghĩa là đúng ra coi như là tu hành, nghĩa là coi như là chân chính bằng ảnh lúc đó anh về, anh không phải là coi như là cái người hình tướng sinh ra giao viên. Thì công an như cũng Hoàng Mạnh cái gì cầu giao mày vào học trường dân công, tao đã đưa mày để là đi nâng đỡ mày đi hát mày mỗi cái kinh tế mới, mày khỏi ở ba công chia để mà mày đánh coi như là dưới bên bốt, mà giờ này mày theo công an mày phản động thì nói cho công an rồi kê súng vào Hoàng Mạnh vẫn tự nhiên như người Hà Nội. Thì mấy cô gái đúng là cái người này nghĩa là về đình ái thì cũng không bị sa đọ, mà về thu nhỏ cũng là tâm thánh định đi như bất động. Thì một chút xíu sau nữa đó thì coi như cuối cùng sau khi mà công an hồi nhỏ đã từ họ này tỉnh bơ, sau khi đó biết họ có vấn đề không làm bất tỉnh Mỹ không làm gì được, thì sau đó các cô mới hỏi, gọi điện thoại hỏi thầy tổng tay nghe nói điện tử thầy tại sao mà thầy đào tạo được một người cư sĩ quá giỏi như vậy, có lẽ là thầy về Việt Nam thầy còn giỏi hơn, nhưng để cử giỏi như là sư phụ giỏi tôi nói dạ tôi không giỏi bằng nó không, sở dĩ á thằng này nó xài trái tim giả thành viên chồng hù bao nhiêu đó cũng không sợ. Nó hư nằm người mái, tại trái tim nó giả, thành ra bác sĩ xét cái nhiệm tim nó chỉ có 70 nhiệm thôi, có hù, có nhỏ, bây giờ có mai hiện ra nó sợ, mình sợ thì cái tim nó đập mạnh mình xỉu, mà nó sợ nó cũng không xỉu. Và tôi với cô có rờ có vuốt gì cái tim nó không rung động, gì cái tim nó sắp hết pin rồi, là nó 10 năm, là nó còn 2 năm nữa là nó trở thành ra tôi hộ niệm cho nó, phải không Hoàng Mạnh? Ai mà thương con này về chuẩn bị mua hồn đi cái trái tim hoạt động
còn 2 năm nữa thôi.
Dạ đúng à, thầy nói là đúng à. Thầy nói trái tim của mặt thần mái là nếu ở Việt Nam thì chắc mặt thương cảnh với con thờ ngồi rồi.
Rồi sáu cái cô nào nó muốn quá giờ còn muốn nữa không? Còn 2 năm nữa.
Bị tàn tật rồi đó nha, bị trái tim nó không nha. Quá
nha. Công an thì hù dọ quá rồi mà công an hù giết thôi. Thằng này cứ thiệt thôi.
Đâu có sợ. Dạ, đi bằng máy
mà. Suy nghĩ lại.
Bởi vậy đó, cho suy nghĩ lại, cho suy nghĩ lại. Và bây giờ xin phép quý vị nha, bây giờ là đang ca thì nó hơi nóng máy. Bây giờ quý vị cho xin mạnh ca một bản để cũng nếu quý vị gì chịu thôi.
Rồi.
Quý vị muốn ca giọng cổ hay là
hò giọng cổ?
Cổ rồi mình cũng có ca ở đây giọng cổ rồi, nhưng mà không có đời giọng cổ thì trong các hang nha. Gia đình Hoàng Mạnh sẽ ca bản là cô hàng chè tươi. của đại Mỹ. Xin chào Đại Lâm. Bây giờ đẩy mảnh lên dây cổ, chứ nãy đang dây tên nhà thì phải sửa dây cổ lại. Nếu cô quên thì quý vị ta hỏi nha, tại lâu quá. Ai đang tiến bước ra nơi tiền tuyến, súng chân dài anh đi giữ quê nhà. Hằng hai lần khi sơn hà quy biên, bước chân quá ngàn tha thiết cơ mong chờ. Bóng anh quân dần theo lối mòn gầm gần thái quan, em đứng nhìn nắng gơi mộng hồn theo dõi bóng mây ngàn. Anh đi chốn mây trăng theo đầu súng, bước thiên ngang anh mà bước quay về. Mai mốt thấy anh trở về thôn xóm, có em đang chờ anh dưới chân tàn. Các sáu câu, các sáu câu thì dài, các ba câu hình gì? Em đã biết yêu từ năm 18 tuổi, nhưng nói ra chỉ sợ mây anh em chỉ yêu bóng cờ là thiên đón gió dương trời. Thật sự em yêu những tâm hồn cao cả, chớ thật khỏi lòng em mới chưa biết yêu ai. Em yêu từ cánh chim bay, yêu hoa xin tím, yêu người diễn em mới yêu đất nước quê hương, yêu người chiến sĩ Việt Nam lao động qua. Đầy tin tưởng của một cố hàng nước, tiếng anh đi lên nghe đường chinh chiến, cứu non sông đau ngại bước nguy nàng. Nắng lên rồi trong ánh nắng vui bình minh, ngàn quá tiếng súng đầy trên sát lá, có phải qua thôn muốn được cài lớn dây người áo lính để cuộc đánh trình còn dưỡng đông mùi hương. Các anh ra đi hãy nhớ kỹ lời ca tiếng nhạc, và hãy cùng em quân cảm chung
là hai cái nhà.
Anh đi vô mây
cái cô mà có cái ông
rồi sao lại không có cái cô vậy anh?
Để đây nè.
Con ca sư phụ cũng nóng máy lại đi ca anh bản.
Thật ra quý vị đường kẹ, nếu mà kẹ vào tướng á thì kêu không được ca. Nhưng mà quý vị nhớ
khi mà chư Phật mà đến cung trời đâu lời thuyết pháp thì chư thiên tấu nhạc trời để mà cung thỉnh Đức Phật, có không quý vị? À, do đó quý vị đừng kẹt vào, miễn là ca tu sĩ ca nhạc không phải là hợp pháp, nhưng mà tu sĩ ca nhạc để làm cho Phật tử quan hỷ cũng là hợp pháp. Thành ra quý vị đừng có kẹt và nói ở cái ông thầy này tại sao ca cái gì nó đi đây, chúng ta là đại thừa chứ không có tiểu thừa. Tiểu thừa thì kẹt vào cái gò bó đủ thứ hết. Dạ. Chúng ta là những lời, tức là đa số là những cái tu sĩ Phật giáo mà theo Phật bao nhiêu năm cũng đều chưa có hết cái tội tham lam gian dối lừa dối. Thật ra cái bản 10 năm thiền tổ tôi chuyển thành 10 năm theo Phật, 10 năm con dối gian. Giờ già rồi quý vị ơi, không còn trẻ nữa đâu, không nghe nổi.
10 năm theo Phật thường mình đã từng bao năm thương cháu thường mình hết mê, nhưng tham sân si vẫn còn đâu đó, vẫn còn trong con cả bầu trời mê.
thông cảm nha, tuổi già sức yếu. Nhạc phẩm này là qua trên nữ của nhạc sĩ Trần Thị Thanh. Mà cái bản nhạc này hồi đó tôi còn là tiểu, mà mỗi lần tôi kiếm tiền đó là tôi đi hát ở ngoài chợ, là tôi có tiền tôi xài. Tôi để một cái thùng đó tôi hát cái bản là có tiền tôi xài, để nhớ lại những kỷ niệm. Mà qua trên nữ này cũng có nghĩa là chân tâm của chúng ta, quý vị nhớ nha. Qua trinh nữ tức là qua sen gần bùng mà chẳng có tên nguyện. Thành bây giờ tôi mời quý vị nghe nhạc phẩm Qua trinh nữ của cố nhạc sĩ Trần Thị Thanh. Qua tiếng hát của tùy theo tiếng không này.
Qua một rừng quang gió núi theo xa dấu bụi đường trên vai hai cây hoa dài lẻ lối bên đường gọi qua trinh nữ. Qua trinh nữ không bằng mà bằng nàng hồng kim sa, qua không dám khoe màu cùng một nàng cũng vàng tươi, qua không bán hương thơm như nàng già lý trong vườn. Nhìn qua trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta, xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể mưa, có ông vua trẻ dựng binh qua rừng rè quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân, vua sao xin tâm hồn rời nàn về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàn, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên nào tiến đến sang hoàng, không ngọc ngà kiều hoa, không điểm cấm, không cung son. Tôi chỉ là thầy núi không chùa, thầy hoa biết Phật tâm chẳng xa. Nâng nhẹ một cây lá xiết trong tay, lá ngủ thần mê say, ngỡ đôi ly gầy khép bên cùng đầy cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa qua rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mơ mai sau khi tan giảng được vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không điểm cấm, không cung son. Tôi chỉ là thầy núi không chủ, thầy hoa biết Phật tâm chẳng xa. Nâng nhẹ một cây lá xí trong tay, lá ngủ thần mê say, ngỡ đôi mi gầy khép lên cùng đầy cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa qua rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mơ mai sau khi tan giảng được vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi.
Hả? ông bán cuối cùng cho tôi chúng ta tới giờ cũng xong rồi. Cái thời gian tôi còn trẻ, khi ở trong cái một cái lớp học Phật giáo, tôi có tỏ tình với một cô nữ Phật tử, và tôi mới viết một cái thư, hồi xưa không có email, cũng không có computer để chúng ta text message hay gì hết. Thời xưa 15 ngày mới gặp lần trong chùa, tôi viết một cái lá thư tình tôi bỏ, thì tôi muốn trả tiền là tôi tặng cho cô bức thư là đậu hũ về nghiên cứu cái thư này có gì cho thầy biết. À, đó là cái tỏ tình ngày xưa, cái gì hết sổ của kỹ lắm, không thấy ra đến tiếng bây giờ. Thì trong đó tôi viết là tôi nói là nếu mà coi như là tôi thì chịu lấy tôi sẽ xả giấy ra đời, rồi bắt tôi chết tôi cũng chết, tôi chứng minh cái gì tôi cũng chứng minh được. Thì ngày hôm sau, trong cái ngày rằm thượng quân, cô đó cổ trở vào và cổ đứng lên trong cái bài giảng pháp của bà thượng về thần. Cổ nói ở trong này, trong hàng đệ tử của bà thượng có một cái vị tăng tỏ tình muốn lấy con làm vợ, mà cái vị tăng đó nói là yêu con chân thật, nếu mà con bắt ổng nhảy vào lửa ổng cũng nhảy. Thì bây giờ bà thượng nghe nói bà thượng ai đứa nào, thì tôi luôn trồng cặp cuối đông, nếu mà tôi ước gì tôi có bao nhiêu giả. Nhưng hoàng bắn lúc đó thì tôi đang từ 70 nghệ thì nhảy lên đến 200 nghệ, tôi mặt tôi tái mét, tay luôn làm cặp, thì tôi nhìn cổ chứ cái giải cầu thở tôi nó không thương thôi chứ mà ạ chứ nữa. Con người chi ngô mà ạ nhận về chi lửa không thương thì thôi, mà chứ mà tổ đạo với lửa hè. Cô có biết không, sẵn thì tôi phải làm điều lên rừng trên rượu tội về cho héo hát có vụ. Rồi cái tôi nói bây giờ nếu mà cái vị tăng đó tôi không ăn, em không biểu anh chết gì hết, anh có ngon anh đứng với đại chúng anh nói trước mặt của hòa thượng anh nói là anh yêu em thì em sẽ chịu về để làm vợ anh ngay, vì dễ trong mình kiếm thì chùa giữ giới rồi đàng hoàng, không uống rượu, không xì ke, không ma túy, không trộm cắp. Cô hỏi ba lần, cô nói vậy là anh là đại giọng nữ, em đâu có biểu anh chết, mà anh viết lá thư này anh nói là bắt anh chết anh cũng chết, mà bây giờ em chỉ biểu anh đứng trước hòa thượng nói là anh là cái người viết lá thư đó và anh yêu em. Ba lần tôi không nói, và từ đó cái cô đó cổ không đến chùa, và tôi cũng không dám nói, mà cái sự câm lặng tới giờ này mà từ tân sư tôi cũng không biết đứa nào. Thì hôm nay hướng về giác linh của hòa thượng thượng huệ hạ thành, con xin hát bản nhạc tình đầu cũng là tình cuối, không có tình thứ hai. Quý vị thích cái trò hàng đầu không? Hay không biết không ngán nữa. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi, tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu, một ngày ta được yêu rồi một ngày một mình ta buồn thiêu, biết thương chân và biệt ly trái đắng, mà đời thì rất thương đau, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau, mà tình đầu thường nên men đau, nên khi yêu trái tim ta nhỏ mau, đời chẳng nào biết đến phút cuối, bè bạn rồi lòng chất ngăn tiếc nuối. Để tình đầu còn là trong kỷ niệm mà thôi.
hết giờ rồi. Thầy hát còn được nữa gì? Đừng có định khách kiến được không? Những ngày nào mà thầy coi như là hết được đệ tử thương mến thì thầy sẽ mặc cái áo cà sa và đứng ở ngay cái restaurant. Thầy sẽ ôm một cái bát và thầy nói trước thầy sẽ hát cái bản này. Quý vị nhớ là đừng có bỏ rơi thầy để được hết buổi, thầy hiểu không? Mỗi khi có dịp đến sang vô xe và đi ngang qua khu rêu sân thương rơ mò, tôi còn nhớ lại lời ca buồn thảm não của em bé ngây thơ hát vào ở nhân cầu. Bữa nay thầy quậy lắm vậy, cho nó vui. Nó còn nhiều lắm không thể giải hết được. Thì tôi giới thiệu cho tháng 11 này, chúng ta ở trong cái dục nhãn có cái thấy của loài súc sanh. Tại sao con két mà nhĩ căn duyên thông trong con két, cái nhãn căn duyên thông và cái ý căn duyên thông của con két mà nó được giảng sanh? Rồi tại sao loài người mà chúng ta không được cái đó? Rồi cái thiên nhãn, quỷ thần, A La Hán nhãn, cái thấy không có động thiên thức thứ sáu, Bồ Tát là có tuệ nhãn, cái thấy của bậc giác ngộ, bậc trí huệ như khác ở La Hán, cộng thêm lòng đại bi thương xót chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh. Thứ năm, Phật nhãn là cái thấy thanh tịnh tuyệt đối, bổn lai vô dứt dần, hết còn lụy trần ai. Xin hẹn gặp lại quý vị Phật tử trong pháp hội ngày 22 tháng 11, giảng tiếp nhĩ căn viên thông của Thủ Lăng Nghiêm. Ở tại Tu Sa, chúng tôi sẽ web lên trong web, có lên trong web. Có gì liên lạc với Diệu Pháp cũng số cao cũ với người hỷ lợi người để biết thêm chi tiết. Từ đây xuống nó không xa nhưng sẽ đầu bàn. Có thể là tôi tổ chức 2 ngày hay là 1 ngày tôi chưa biết. Hiện giờ có thể là nếu mà 2 ngày thì ngày 21 và 22 tháng 11, nhưng mà tôi sẽ quyết định lại. Nếu mà Phật tử vẫn muốn nghe tiếp bộ kinh này còn nhiều cái hay lắm thì tôi có thể giảng 2 ngày. Còn Phật tử nói đủ rồi, chúng con đủ rồi thì tôi mỗi 1 ngày thôi. Dạ, tôi bây giờ chúng ta chuẩn bị để khi chia sẻ nhận tụng ra để chúng làm lễ cho người âm.
Có hai vị.
Hai vị là Phật.
Hai vị.
Chúng tôi mời